This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đại Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay rằng là thời tiết vẫn còn hơi ướt át một chút xíu. Tiến Dũng có khỏe không?
Tiến Dũng chỉ có lúc mệt là không khỏe thôi, chứ ngày nào cũng khỏe. Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm sao, có chuẩn bị đi chơi cuối tuần gì không? Có đi đâu không?
Ngoài đường thì vẫn còn những nơi bị cúp điện, rồi cây vẫn đổ, những cái anh ta vẫn chưa có dọn xong. Và nhà khu vực nhà Dũng Nghiêm cũng cây đổ xung quanh cũng rất là nhiều. Có lẽ cuối tuần cũng dọn dẹp cho nó gọn gàng chút xíu. Tiến Dũng, sao nhà cửa Tiến Dũng có bị ảnh hưởng nhiều không?
Nếu nó ảnh hưởng thì ảnh hưởng đó, nhưng mà nó không có đáng kể lắm. Chẳng hạn như là một vài cái cây gãy cành nhỏ nhỏ thôi, không có đến nỗi tệ lắm. Tức là cũng còn may mắn, cảm ơn Thượng Đế cũng còn dịch giữ mình. Còn những chỗ khác thì xung quanh sớm thì đặc biệt là những cái khu mà về nhà mà cũng tích tụy nhà mà có những 30 năm rồi đó, thì khu đó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Lý do vì cái cây nó lớn lắm, cái khu những khu mới thì cây nó nhỏ nhỏ, nó ngã không đáng kể, nhưng mà khu mà càng cũ thì cây nó càng to, và càng to thì nó càng thiệt hại nhiều nữa. Vâng, thôi mình tạm gác những cái chuyện buồn cũ, mình chuẩn bị cái chuyện buồn mới nữa đi. Sáng hôm nay thì Bộ Thương mại đưa ra cái report về deflation, tức là cái lạm phát đó, thì lạm phát nó tăng lên 0.3% vào tháng 4. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng thấy hơi buồn cười đó, là thị trường chứng khoán cho rằng đây là ok và họ lại tăng lên, đặc biệt là về Dow Jones tăng lên nha. Nhưng mà về S&P và Nasdaq thì giảm rất là nhiều. Cái lý do như thế này, cái thú vị, nói với tình hình kinh tế hiện tại bây giờ, nó lên 0.1, ví dụ con nghĩ rằng đó là cái sự hậu quả rồi, là thê thảm rồi. Nhưng mà họ cho rằng, nó lên nhẹ, không sao, cái đáng kể, không đáng kể. Thí dụ như thế này, một cái nhiệt độ bình thường của người ta là 97 độ, thí dụ đi, đi bác sĩ, anh lên 3 độ là 100 độ, nó hơi sốt đó, nhưng mà không sao, nó sẽ xuống lại. Thì đó là tình hình bình thường, và lên chút thì mình nghĩ là giống như inflation, đang bình thường lên chút thì từ từ sẽ lại, nhưng mà cái này nó dai dẳng rồi, dù như 100 độ hoài, tức là vô bác sĩ, anh 100 độ hoài, hôm nay lên 3 độ, 103 độ, ok, không sao, that's wrong. Tức là cũng tùy theo thời điểm mà inflation, mình nghĩ rằng nó ok và lúc nào là nó không ok. Nhưng lúc này thì Dũng nghĩ rằng nó không ok, nhưng mà cái market họ cho rằng ok. Thì những nhà kinh tế, đặc biệt là những nhà economist, thì họ muốn lúc nào làm một cái gì đó để giúp cho cái market nó ảnh hưởng càng nhiều càng tốt. Thì đây là những lý do đó, theo Dũng thấy là như vậy. Không biết Dũng thấy quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà theo Dũng thấy là như vậy. Thì Dũng xin gửi vị về cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó thì Dũng xin gửi vị những cái thông tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Riêng Dow Jones thì tăng 38 điểm, hiện tại là 38.150 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 163 điểm, 16.573 điểm, S&P 500 giảm 21 điểm, 5.213 điểm. Dầu thô giảm được 34 xu, 77 đồng 57 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 2 đồng 50 xu, 2.364 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.50, 30 năm là 7.05. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 85.950.000 đồng cho một lượng. Mà thấy nào, cái vàng ở châu Á bắt đầu có chiều hướng giảm xuống, các quý vị. Cái bản tin đầu tiên là cái price đã cut, tức là nhiều cái công ty lớn, cửa tiệm lớn bắt đầu giảm giá. Cái lý do vì những cái report gần đây nhận thấy rằng nếu mà nói kinh tế Hoa Kỳ không đi vào recession thì thật sự không có đúng. Những cái dấu hiệu mình thấy rằng, thí dụ như một cái người mà cái cao máu lên cao máu có một mấy khoảng nhìn cao máu là nhiêu, khoảng nhìn trăm hả, 100 hay là 90 gram ví dụ, và nói rằng người này sẽ không có bị gì đâu là không có đúng, có thể sẽ bị stroke bất cứ lúc nào, ví dụ như vậy. Thì cái tình hình Hoa Kỳ, kinh tế Hoa Kỳ đến như vậy, sáng nay thì nói rằng cái lạm phát vẫn là khoảng 2.7% cái inflation, nhưng mà mình thấy cái report về cái GDP ngày hôm qua mình thấy rồi, nếu mà cái GDP mà nó giảm như vậy đó, rõ ràng là người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu ít tiêu xài từ từ trở lại, vì chỉ GDP chỉ lên có 1.3% thôi. Trước đó là quý trước đó là 1.6, bây giờ xuống 1.3, nó xuống từ từ. Cái thứ hai mà mình thấy rằng cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ có chậm lại, người dân ít mua sắm lại, là bởi vì nhiều cái cửa tiệm khổng lồ đã cắt giảm nhiều cái mặt hàng, hàng thousand, hàng ngàn cái items. Tức là những sản phẩm họ bán ra bây giờ họ giảm giá để hầu lôi cuốn người tiêu xài. Như Warren, Warren chứ bây giờ tao nghe giảm giá đâu, giảm cả 1.500 cái items. Rồi ngay Target cũng vậy, Walmart cũng vậy, và nhiều nhiều chỗ khác nữa, cái vì họ giảm giá, thậm chí có nhiều chỗ họ cho ăn free cả tuần lễ, hai tuần lễ, nếu ta quay máy gì đó tùm lum hết. Thì đó là cái cách mà mọi cái cơ sở thương mại đang kéo khách lại bằng mọi giá. Họ chấp nhận lợi ích, nhưng mà miễn sao nó có một cái thu nhập nó bình thường trở lại. Cái đơn giản như thế này, hàng hóa mà để lâu thì nó expire, đồ ăn để lâu thì lại hư, thì người ta thà rằng họ bán rẻ lợi ích nhưng mà at least nó cũng có công việc làm. Đó là tình hình hiện tại bây giờ. Rồi ngay cái cả cái vị trí bang họ cũng đã giữ lãi suất luôn. Có nhiều người mơ mộng rằng họ sẽ cắt giảm lãi suất. Ví dụ đã thường nói câu này rất là thường là đừng có mơ. Và theo như cái lãi suất vẫn giữ là 5.25 và 5.10. Cái inflation nó lên như vậy thì không thể nào mà cắt giảm được. Overall, ví dụ xin gửi bị là hiện tại bây giờ cái tổng số nợ của người dân Hoa Kỳ thiếu nợ mượn tiền đó là 17.690 tỷ. Đây là tính đến cái quý cuối cùng, tức là cuối tháng 4 năm 2024. Đây là cái report mới nhất từ Quỹ Trung ương Bang. Và những cái nợ này đó, đa số là nợ bất động sản, tức là mortgage. Cái thứ hai nữa là tiền xe. Thứ ba là tiền student loan. Và cái cuối cùng là credit card. Và theo cái ứng tích hiện tại bây giờ của Bank of America, thì họ nói là chưa bao giờ người Mỹ rút tiền tiêu xài nhiều như vậy dựa lên cái card payment, tức là cái credit card nè, check nè, ATM nè. Một năm tháng 4 năm ngoái tới năm nay, họ rút trên 4.000 tỷ. Tức là con số này nó tăng lên 3.5%. Tức là thấy là impact rồi. Vậy thì mình thấy như thế này, cái 3.5% này mà so với 2.7% inflation không có đúng. At least phải là 3% inflation. Đây thì mình thấy là khi cái bà chủ tịch cũ của Ủy ban bang ở New York đó, thì bà nói rằng nếu dựa trên một yếu tố mà đưa ra một cái kết luận thì hoàn toàn không chính xác. Và đặc biệt không chính xác một gọi là rất là minimal. Nếu mà dựa trên một yếu tố nào đó để đánh giá cái inflation, cái lạm phát, là bà cho rằng nó không có accurate, nó không có chính xác. Thì đây là cái cách mà Ủy ban bang muốn dựa lên đó để hầu cho nó bớt impact lại càng tốt. 2.7%, chứ mình nghĩ rằng cái inflation hiện tại bây giờ at least nha, ít nhất là phải 3%. Cái thưa vị, dù xin gửi vị về cái nợ ngày hôm nay, nếu không gửi về cái like luôn. Cái nợ của chính phủ Hoa Kỳ hiện tại là 34.782 tỷ. Trong khi đó cái GDP chỉ có 28.446 tỷ. Nếu mà cộng trừ nhân chia ra đó thì gần 7.000 tỷ. Hoa Kỳ có bán cả tài sản của những cái GDP, tức là những cái sản phẩm nội địa. Ví dụ như ví dụ có một cái nhà máy sản xuất ly đi. Bây giờ tổng số cái ly này thì cũng bán ra là 1.000 đồng. Nhưng mà thì cũng đang thiếu nợ kia là 1.200. Bán hết ly này trả nợ, thì Dũng vẫn còn thiếu 200 đồng. Thì nó giống như vậy. Hoa Kỳ, những cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, tức là cái cross domestic product, thì là 28.000 tỷ mà họ thiếu nợ đến 34.000 tỷ lần. Tức là họ vẫn trừ vào trước lại thì cũng gần 7.000 tỷ. Và cái đấy là cái con số mà Dũng xin gửi sơ khởi về biết ha. Tức là cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ. Và nói đến một cái chuyện của bản tin này nó hơi thú vị chút, nói về Burger King. Quý vị nào mà có bao giờ chúng ta đi chơi road trip mà chúng ta ghé vào Burger King đổ xăng, rồi đi vào mua burger, đi vào mua khô bò, nhiều thứ lắm. đây là một cái cửa tiệm, một cái ví dụ gọi là một one stop mà shop off cho những người chạy road trip, tức là đi đi xe đường xa đó. Cái thương hiệu này nó rất là mới mẻ, chỉ bắt đầu xây cái tiệm đầu tiên vào năm 2003. The first one, mà nói là cái family travel vào đây là đều hết, đi vệ sinh nè, đi uống cà phê nè, đi mua áo, những cái dùng họ đến Texas thì tôi nói là những cái đồ mà lưu niệm của Texas. Rồi họ có đủ thứ hết, đồ ăn rồi nó bán coi như là everything, ngay cả rượu bia nó có hết luôn. Và cái cửa tiệm này Dũng đã đến đi road trip thì Dũng thấy cái tiệm này, tiệm vô liền, nó nhiều cái thứ mà chúng ta đi vào đi vòng vui lắm cái tụi. Và họ đã bắt đầu chuẩn bị khai trương sắp tới đây cái cửa tiệm lớn nhất nước Mỹ, về nói thì bất kỳ thôi, là 75.000 square feet, bự lắm cái tụi. Và đặc biệt nó xây ở Texas, tiểu bang Texas, thành phố Lulling. Tôi thấy lạ, biết Lulling là thành phố ở đâu nữa, thành phố tên là Lulling, đứng viết chữ Y Lulling luôn. À, mà nếu là thay chữ H thì để chứ sao là chữ R đó, Lulling. Thì cũng chưa có coi là nó nằm ở đâu, nhưng mà đây là cái địa điểm, một cái tiệm bất kỳ lớn nhất nước Mỹ hiện tại bây giờ, được xây dựng ở tiểu bang Texas. Trước đây thì ở Tennessee đã nhận cái chức quán quân là đứng đầu và lớn nhất là 74.500 square feet. Mà cái tiệm này ở Texas hơn 500 square feet, tức là 75.000. Nhưng mà đó không phải cái tiệm cuối cùng lớn nhất. Cái điểm lớn nhất sẽ là ở bên Florida, đến 80.000 square feet là quý vị, ở Ocala. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, Dũng thấy cái tiệm này nếu mà nó ra IPO hay là lên sàn chứng khoán đó, thì Dũng sẽ là người đầu tiên mua cổ phiếu của họ, tại vì cái mô hình của họ làm. Quý vị nào đã từng đi bất kỳ thì mình thấy rồi, rất là độc đáo quý vị. Phải nói là vô đó là chúng ta thấy vui vẻ. Họ không phải bán cho những người đi ngang qua, những người khách giảng lai đi qua đâu. Họ bán ngay cả những hàng cho local luôn. Họ bán nào là thức ăn cho nai rồi lúc hết. Nên chúng ta vào đó thấy rất là lạ. Họ không phải riêng vì focus về những người đi du lịch không, mà những gã cái địa phương đó có thể đến mua đồ đó cũng được nữa. Rất là thành công quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái xe điện. Wow, một lần nữa, phải nói là xe điện đã đi vào một cái bế tắc mới. Tại vì cái survey mới nhất của chính phủ thì một trong năm người thì họ nói rằng có thể, tức là không phải là tôi sẽ mua nha, có thể tôi sẽ mua điện. Hai cái mà người dân Mỹ đang rất là hoang mang. Thứ nhất là chuẩn bị 2035 đó, là họ phải mua xe điện. Hoặc là họ có xe xăng hiện giữ, nhưng mà sau đó những cái dealer bán xe điện hết, những người chuẩn bị một xe mới là một xe điện. Nhưng mà thứ nhất là xe điện còn quá mắc so với cái mức lương của họ hiện tại. Thứ hai, no convenient, không có convenient, tại vì sạc mình. Như Dũng đã gửi phải từ 7 tỷ mấy, mà gần 2 năm nay xây được có 8 trụ sạc bình điện. Và theo cái survey họ cho biết rằng từ cái KPMG chiều ngày hôm qua, thì họ cho biết rằng những người Mỹ, họ muốn khi mà sạc bình đó, thì họ phải là khoảng 20 phút hoặc là less. Tại vì một người đi đổ xăng đó, họ vào đổ xăng khoảng chừng đi restroom đi rồi ra, fresh up everything ra thì 20 phút. Thì họ muốn rằng cũng 20 phút. Tại vì thời gian của Mỹ, người Mỹ họ không có gọi là muốn cái gì phải là instant, ngay cả cà phê, ngay cả noodle, everything phải là instant. Và 60% người Mỹ họ muốn như vậy. Chỉ có 40% người Mỹ đó, we can wait. À, 40% người già đó, họ không có bận biểu lắm. Và theo cái survey này thì họ nói rằng wow, chưa có đáp ứng đủ. Và ngay cả những hãng xe như hãng xe Ford, hãng General Motors, hãng Mercedes, họ cũng đang rethink, đang suy nghĩ lại rằng có nên convert tất cả những cái dealer của họ qua xe điện hay không. Tại vì những cái report gần đây đó, nó không có mang cái gọi là khả thi lắm cái tụi. Nhưng một cái nữa, cái report này nữa đã làm cho tôi thấy rằng người Mỹ càng hoang mang nữa. Chiều ngày hôm qua thì BYD, nếu nói về cái BYD là một trong những cái xe điện của Trung Quốc bán nhiều nhất trên thế giới, không có một cái xe điện nào qua mặt ngay cả Tesla. Họ bán thượng vàng hạ cám luôn, cái xe 5.000 đô cũng có, 2.500 đô cũng có, lên cả 100.000 đô cũng có luôn. Tức là những xe điện của Trung Quốc mà cái BYD này đó là họ cover từ A đến Z luôn, tức là những người nào nghèo lắm cũng mua được, người nào giàu lắm muốn xe sang có luôn. Thì giống như là Tesla và Lucid, hai cái hợp tác với nhau lại, tức là Lucid là những cái xe dòng mắc tiền, 250.000 một chiếc, trong cái Tesla những chiếc rẻ 35.000 Model 3 trước đây ha. Thì nhưng mà cái BYD, ví dụ nói rằng, phải nói rằng khi mà họ đã cover hết cả nước Mỹ rồi, họ đặt ở châu Âu, họ đặt châu Á, họ đặt cả Mỹ Tây Cơ, họ đặt từ dòng hết, là xe điện của BYD là có hết rồi. Chỉ cần Mỹ mở cửa là họ tập trung vô đây là đánh tan hết, đập tan hết những cái hãng xe điện của Mỹ liền. Điều thấy, nếu mà theo dõi thì thấy rõ ràng cái BYD này nó kinh dị lắm. Tại vì hiện tại thì nói về cái pin đó, cái battery không có ai bán rẻ vào Trung Quốc mà gọi là bán đụng về như Trung Quốc. Lý do như thế này. Chiều ngày hôm qua, BYD tuyên bố rằng họ đã thành công một cái dạng pin mà đặt vào chiếc xe hybrid, tức là vừa pin và vừa xăng đó, chạy trên 1.250 mile, chạy trên nha, 1.250 mile một lần sạc. Wow, hoang mang đúng không? Mà rẻ chứ hoang mang thật. Nếu mà nói về Tesla 350, 400 là nhiều lắm rồi, chạy tiết kiệm lắm đó. Hay là vừa chạy vừa đẩy là 500 mile một lần sạc đi, là vừa chạy vừa đẩy đó. Thật sự là 450 là không có rồi. Khoảng những 400 ở lại thì đã có rồi đó, nhưng mà 450 là không có rồi. Nhưng mà 500, nếu mà nói 500 chắc chứ cũng nghĩ là vừa chạy vừa đẩy đó là được 500. Vậy thì Trung Quốc họ làm được chiếc xe mà chạy được 1.250 mile và hybrid, họ thành công như vậy. Và khi mà họ đi vào Hoa Kỳ đó, cái xe họ vừa rẻ và vừa chạy được nhiều nữa, thì làm sao mà Tesla hay là Mercedes hay là GM mà có cạnh tranh được, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng có thể Trung Quốc đưa ra một cái tuyên bố như vậy để làm cho người dân Mỹ hoang mang chăng? Thì điều đó là tôi muốn mua, hay là một cái người nói là sao ta, mình dùng sao rồi thế rồi. Đánh vào cái đoạn tâm lý, người dân Mỹ sẽ nói là tôi sẽ không mua Tesla, tôi sẽ đợi BYD, họ sẽ vận động cho BYD đi vào Mỹ để mà họ mua, tại vừa rẻ và vừa gọi là chạy không cần sạc bịch nhiều nữa. Nếu mà thực tế có hay không, cái 1.250 mile này một lần sạc có hay không? Nếu có thật sự ra thì nước Mỹ nên suy nghĩ, còn nếu không thì đây là cái mồi để Trung Quốc mở cửa để đưa cái thương hiệu của mình vào Hoa Kỳ, thì cái đường nào Trung Quốc cũng thắng hay cái gì. Nhưng mà chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Bây giờ thì phải nói rằng Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ vẫn còn đang rất là hoang mang khi quyết định làm chủ chiếc xe điện. Xin chào lại Giám Nghiêm.
Vâng, đúng rồi, chúng ta cũng sẽ chờ xem như thế nào. Tại vì người dân Mỹ hoang mang cũng đúng thôi, tại vì cái chuyện xe điện này nói hoài sẽ không hết, sẽ còn tiếp tục nói nữa. Nhưng mà những cái sự việc xảy ra trong những ngày gần đây tại Dallas thì chắc những người nào đang chạy xe điện, nhà chỉ có chiếc xe điện thôi chắc cũng rất là khốn khổ. Tại vì có những gia đình mà đến ngày hôm nay vẫn chưa có điện, thì mà không có ở nhà không có thể nào sạc điện được. Thì khi đi đổ xăng thì dĩ nhiên cũng phải có điện, có điện mới đổ xăng được. Nhưng mà các trạm xăng có rất là nhiều, thì mọi người có thể không có chỗ này thì đi chỗ khác đổ xăng được. Nhưng mà điện thì ở nhà mà cúp điện, đi kiếm những nơi mà có trụ có điện để mà sạc bình, sạc pin cho xe thì chắc cũng hơi mệt, đúng không Tiến Dũng?
Yeah. Phải nói là đúng là như vậy. Thật sự mình không biết nói làm sao, nhưng mà Tiến Dũng thấy nếu mà 10 năm nữa mà Tiến Dũng mua một xe điện thì chắc cũng là một cái thời gian đáng để mà chờ đợi. Không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ mua xe điện. Nhưng mà nếu mà xe điện khoảng chừng 20.000 đổ lại đó, dù sẽ mua. Nếu mà ngay giờ phút này một chiếc xe điện nào mà của như là Tesla hay là gì đó 20.000, dù sẽ mua, nhưng mà không phải là một phương tiện chính cho nhà của mình. Chiếc xe điện đó có thể đi chợ vòng vòng ở đây thôi, còn cái phương tiện chính mà để đi xa đó là trong cái từ điển của Tiến Dũng là không có tên chiếc xe điện nào hết. Thưa quý vị, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Tiến Dũng quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thì cũng vui vẻ, hạnh phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.